Chương 3 Phẩm Nanda. 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, trong khu vườn ông Anathabindika. Lúc bấy giờ, một tỷ kheo ngồi không xa Thế Tôn, ngồi kiết già, thẳng lưng, chịu đựng sự đau đớn, kết quả của nghiệp về trước, nhói đau, cực khổ, thống khổ, chánh niệm tỉnh giác, không có sầu não. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: tỷ kheo bỏ mọi nghiệp, tẩy sạch bụi làm trước, an trú không ngã sở, không cần nói với người. 2. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn của ông Anathabindika. Lúc bấy giờ tôn giả Nanda, em của Thế Tôn, con của người gì, nói như sau với nhiều tỷ kheo: này các hiền giả, tôi sống phàm hành, không có quan hỷ. Tôi không chịu nổi đời sống phàm hành. Sau khi bỏ học tập, tôi sẽ hoàn tục. Một tỷ kheo khác đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vị tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, tôn giả Nanda, em của Thế Tôn, con của người gì, nói như sao, tôi sẽ hoàn tục. Rồi Thế Tôn bảo một tỷ kheo: này tỷ kheo, hãy đi và nhân danh ta bảo tỷ kheo Nanda. Hiền giả Nanda, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn, đi đến tôn giả Nanda. Sau khi đến, nói với tôn giả Nanda: hiền giả Nanda, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa dân, hiền giả. Tôn giả Nanda dâng đáp vị tỷ kheo ấy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Nanda đang ngồi một bên: có thật chăng này Nanda, thầy nói như sao với nhiều tỷ kheo? Này các hiền giả, tôi sống phạm hạnh, không có quan hỷ, tôi sẽ hoàn tục. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Nhưng này, không quan hỷ cái gì? Thầy sống phạm hạnh, khiến thầy không chịu nổi sống phạm hạnh, từ bỏ học tập, thầy sẽ hoàn tục. Bạch Thế Tôn, khi con từ bỏ gia đình, một thích ca nữ, cô gái đẹp trong nước, với tóc chải mới phân nửa, ngó nhìn con và nói: quý tử hãy về gấp. Bạch Thế Tôn, vì con không thể quên nàng, nên con sống phạm hạnh không có quan hỷ. Con không có thể chịu nổi đời sống phạm hạnh. Sau khi từ bỏ học tập, con sẽ hoàn tục. Rồi Thế Tôn cầm tay tôn giả Nanda như người lực sĩ duỗi bàn tay đang co lại, hay co lại bàn tay đang duỗi ra, biến mất ở Jetavana và hiện ra tại cõi trời 33. Lúc bấy giờ, khoảng 500 thiên nữ đi đến để hầu hạ thiên chủ Sakha, và họ được gọi là có chân như chim bồ câu. Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo tôn giả Nanda: này Nanda, thầy có 500 thiên nữ này có chân như chim bồ câu không? Thưa dân, bạch Thế Tôn. Này Nanda, thầy nghĩ thế nào? Ai đẹp đẽ hơn, hay ai đáng ưa nhìn hơn, hay ai khả ái hơn? Thích ca nữ, cô gái đẹp trong nước, hay 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu này? Bạch Thế Tôn, ví như một con khỉ cái bị thương, tai mũi bị chặt đứt, cũng vậy là thích ca nữ, cô gái đẹp trong nước, nếu đem so sánh với 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu này, không thể ước lượng so sánh, không bằng một phần nhỏ, không thể so sánh với chúng. 500 thiên nữ này đẹp hơn, đáng ưa nhìn hơn, khả ái hơn. Hãy hoan hỷ, này Nanda, hãy hoan hỷ, này Nanda. Ta đền cho thầy 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu ấy. Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn đền cho con 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu, thời Bạch Thế Tôn, con sẽ sống hoan hỷ trong đời sống phàm hạnh. Rồi Thế Tôn cầm cánh tay của Tôn giả Nanda như người lực sĩ đang duỗi ra, như vậy biến mất ở chư thiên cõi trời 33, hiện ra ở Jetavana. Các tỷ kheo được nghe: Tôn giả Nanda, em Thế Tôn, con của bà dì sống phàm hạnh vì mục đích thiên nữ. Họ nói Thế Tôn có hứa đền cho 500 thiên nữ với chân như chim bồ câu. Rồi các tỷ kheo bạn của Tôn giả Nanda gọi Tôn giả Nanda là người làm thuê, là người buôn bán. Tôn giả Nanda là người làm thuê, Tôn giả Nanda là người buôn bán. Vì mục đích thiên nữ, Tôn giả Nanda sống phạm hạnh. Thế Tôn có hứa đền cho 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu. Rồi Tôn giả Nanda bị bực phiền, tủi nhục, chán ngấy, bởi bị gọi là người làm thuê, là người buôn bán, sống một mình, diễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, tự tin. Không bao lâu, do mục đích mà thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vô thượng cứu cánh phạm hạnh ấy. Ngay trong hiện tại, vị ấy tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy rõ biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không trở lui trạng thái này nữa. Tôn giả Nanda đã trở thành một vị A-la-hán. Rồi một thiên nhân, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn dùng Jetavana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên, đứng một bên, thiên nhân ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Tôn giả Nanda, con trai của bà dì, do đoạn trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát. Trí khởi lên nơi Thế Tôn: Nanda, do đoạn trừ các lậu hoặc, vô lậu tâm giải thoát. Rồi Tôn giả Nanda sau khi đi mấy đã mãn đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên, Tôn giả Nanda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có hứa đền cho con 500 thiên nữ với chân như chim bồ câu. Bạch Thế Tôn, con xin giải tỏa cho Thế Tôn lời hứa đền ấy. Này Nanda, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của thầy. Do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tuệ giải thoát. Lại nữa, một thiên nhân có báo cho ta tin ấy. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Nanda tuệ giải thoát. Vì rằng, này Nanda, tâm của thầy được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ, nên ta được giải thoát khỏi lời hứa ấy. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, chính trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Ai vượt khỏi bùng này, đè bẹp gai của dục, đạt được si đoạn diệt, vị tỷ kheo như vậy không cảm thọ khổ lạc. 3. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, trong khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ khoảng 500 tỷ kheo do Yasoda dẫn đầu đã đến Savatthi để ý kiến Thế Tôn. Các tỷ kheo mới đến ấy, trong khi chào thăm các tỷ kheo sở tại, sắp đặt sàn tòa, sửa soạn y bát, gây tiếng ồn ào to lớn. Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: Này Ananda, tiếng ồn ào to lớn này là gì? Như các người đánh cá cướp giật cá. Bạch Thế Tôn, có 500 tỷ kheo này, dẫn đầu là Yasoda, đã đến Savatthi để ý kiến Thế Tôn. Các tỷ kheo mới đến ấy gây nên tiếng ồn ào to lớn. Này Ananda, hãy nhân danh ta nói với các tỷ kheo ấy. Bậc đạo sư gọi các tôn giả: Thưa dân bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda dâng đáp Thế Tôn, đi đến các tỷ kheo ấy. Sau khi đến nói với các tỷ kheo ấy: Bậc đạo sư gọi các tôn giả: thưa dân hiền giả, các tỷ kheo ấy dâng đáp tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các tỷ kheo ấy đang ngồi một bên: này các tỷ kheo, tiếng ồn ào to lớn này là gì? Như các người đánh cá cướp giật cá. Tôn giả Yasoya bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, có 500 tỷ kheo này đã đến Savatthi để ý kiến Thế Tôn. Các tỷ kheo mới đến này gây nên tiếng ồn ào to lớn. Này các tỷ kheo, hãy đi đi, ta đuổi các thầy. Các thầy không xứng đáng được sống gần ta. Thưa dân bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân hữu hướng về ngài, dọn dẹp sàn tòa, cầm lấy y bát, đi đến dân chúng Vajjayi, tiếp tục bộ hành giữa dân chúng Vajjayi, rồi đi đến con sông Magamuda. Sau khi đến, dựng lên chòi lá trên sông Magamuda, an cư mùa mưa tại chỗ ấy. Rồi tôn giả Yasoya sửa soạn an cư, bảo các tỷ kheo: thưa các hiền giả, Thế Tôn đuổi chúng ta vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chúng ta, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với chúng ta. Này chư hiền, chúng ta hãy sống cho thật đúng pháp. Chúng ta sống như thế nào để Thế Tôn có thể hoan hỷ? Thưa dân hiền giả, các tỷ kheo dâng đáp tôn giả Yasoya. Rồi các tỷ kheo ấy sống diễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, và trong thời gian an cư, tất cả đều giác ngộ ba minh. Rồi Thế Tôn, sau khi ở tại Savatthi cho đến khi vừa ý, liền bộ hành đi đến Vesali, tiếp tục bộ hành đến Vesali. Tại đấy, Thế Tôn trú ở Đại Lâm, tại ngôi nhà có nóc nhỏ. Rồi Thế Tôn với tâm của mình tác ý đến tâm các tỷ kheo ở trên bờ sông Vagamuda, gọi tôn giả Ananda như có hào quang: này Ananda, là phương này. Như có ánh sáng: này Ananda, là phương này. Tại phương ấy, các tỷ kheo đang sống trên bờ sông Magamuda, thật là không nhàm chán cho ta nếu được đi và tác ý đến phương ấy. Này Ananda, hãy gửi một sứ giả đến các tỷ kheo ở trên bờ sông Vagamuda và nói: bậc đạo sư cho gọi các tôn giả. Bậc đạo sư muốn gặp các tôn giả. Thưa dân bạch Thế Tôn, tôn giả Ananda dâng đáp Thế Tôn đi đến một tỷ kheo. Sau khi đến, nói với tỷ kheo ấy: hãy đi này hiền giả, hãy đi đến các tỷ kheo ở bờ sông Vagamuda. Sau khi đến, nói với các tỷ kheo ấy như sau: bậc đạo sư cho gọi các tôn giả. Thưa dân hiền giả, vì tỷ kheo ấy dâng đáp tôn giả Ananda như một người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra. Cũng vậy, vì ấy biến mất ở ngôi nhà có nóc nhọn tại Đại Lâm, và hiện ra trước mắt các tỷ kheo ở trên bờ sông Gagamuda. Rồi tỷ kheo ấy nói với các tỷ kheo ở trên bờ sông Vagamuda: bậc đạo sư gọi các tôn giả. Bậc đạo sư muốn gặp các tôn giả. Thưa dân hiền giả, các tỷ kheo ấy dâng đáp vị tỷ kheo ấy: sau khi dọn dẹp sàn tòa, cầm y bát, dĩ như một nhà lực sĩ có lại bàn tay đang duỗi ra. Cũng vậy, các tỷ kheo ấy biến mất ở trên bờ sông Vagamuda và hiện ra ở Đại Lâm, tại nhà có nóc nhọn, trước mặt Thế Tôn. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang ngồi trong thiền định bất động. Các tỷ kheo ấy suy nghĩ: nay Thế Tôn đang an trú trong loại an trú nào? Rồi các tỷ kheo ấy suy nghĩ: Thế Tôn này đang an trú trong loại an trú bất động. Và tất cả các tỷ kheo ấy ngồi xuống trong định bất động. Tôn giả Ananda, khi đêm đã gần mãn, canh một đã gần qua, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: đêm đã gần tàn, canh một đã gần qua, các tỷ kheo mới đến ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy chào đón các tỷ kheo mới đến. Được nghe nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng. Lần thứ hai, Tôn giả Ananda: sau khi đêm đã gần mãn, canh giữa đã gần qua, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh giữa đã gần qua, các tỷ kheo mới đến ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy chào đón các tỷ kheo mới đến. Lần thứ hai, Thế Tôn giữ im lặng. Lần thứ ba, Tôn giả Ananda: khi đêm đã gần mãn, canh cuối đã gần qua, rạng đông đã ló dạng, đêm đã có bộ mặt quan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên, chắp tay hướng về Thế Tôn và bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh cuối đã gần qua, rạng đông đã ló dạng, đêm đã có bộ mặt quan hỷ, các tỷ kheo mới đến ngồi đã lâu, Thế Tôn hãy chào đón các tỷ kheo mới đến. Rồi Thế Tôn xuất khỏi đình ấy, bảo Tôn giả Ananda: nếu thầy có hiểu biết, này Ananda, thầy sẽ không nói như vậy. Này Ananda, ta và 500 tỷ kheo này tất cả đang nhập định bất động. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: ai đã thắng gai dục, nắng gia hại trói buộc, vị ấy đứng bất động như núi vững an trú, vị tỷ kheo như vậy lạc khổ không dao động. 4. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, ngôi vườn ông Anathabindika. Lúc bấy giờ Tôn giả Sariputta ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. Thế Tôn thấy Tôn giả Sariputta ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. Rồi sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng: như ngọn núi bằng đá, không động khéo an trú, cũng vậy vị tỷ kheo đoạn diệt được ngu si, như ngọn núi bằng đá, không có bị dao động. 5. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, ngôi vườn ông Anathabindika. Lúc bấy giờ Tôn giả Moha Moggallana ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiết già, lưng thẳng, nội tâm khéo an trú thân hành niệm. Thế Tôn thấy Tôn giả Maha Moggallana ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già, lưng thẳng, nội tâm khéo an trú thân hành niệm. Rồi Thế Tôn sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: thân hành niệm an lập, sáu xúc xứ chế ngự, tỷ kheo thường thiền định, tự chứng tri niết bàn. 6. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha tại Veluvana, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ Tôn giả Philinda Vacha thường hay gọi các tỷ kheo với danh từ bần tiện. Rồi một số đông tỷ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Tôn giả Philinda Vacha thường hay gọi các tỷ kheo với danh từ bần tiện. Rồi Thế Tôn bảo một tỷ kheo: hãy đi, này tỷ kheo, và nhân danh ta bảo tỷ kheo Bilindavacha: này hiền giả, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa dân, bạch Thế Tôn, tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn đi đến Tôn giả Bilindavacha. Sau khi đến nói với Bilindavacha: bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa dân, hiền giả. Tôn giả Bilindavacha dâng đáp tỷ kheo ấy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Vilindavasa đang ngồi một bên: có thật chăng này Vasa, thầy thường gọi các tỷ kheo viết danh từ bần tiền? Thưa có, bạch Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau khi tác ý đến đời sống trước của Vilindavasa, liền bảo các tỷ kheo: này các tỷ kheo, chớ có bực phiền với tỷ kheo Vilindavasa. Này các tỷ kheo, không phải vì trong lòng có sân hận mà Vasa thường gọi các tỷ kheo với danh từ bằng tiền. Này các tỷ kheo, tỷ kheo Vasa trong 500 năm nối tiếp nhau đã sanh trong gia đình Bà La Môn. Danh từ bần tiện đã lâu ngày được chứa chấp trong vị ấy. Do vậy, Vasa thường gọi tỷ kheo với danh từ bần tiện. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: trong ai không mang trá, không mạng, tham đoạn tận, không ngã sở, không dục, phẫn nộ được trừ diệt, tự ngã thành mát lành, vì ấy là phạm chí, là sa môn tỷ kheo. 7. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha tại Veluvana, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ tôn giả Mahakasapa trú ở hang Pipali, ngồi một thế ngồi kiết già trong 7 ngày. Sau khi nhập vào một loại thiền định, rồi tôn giả Mahakasapa sau 7 ngày xuất khỏi định ấy. Tôn giả Mahakasapa sau khi xuất khỏi định ấy suy nghĩ như sau: ta hãy đi vào Rajagaha để khất thực. Lúc bấy giờ 500 chư thiên đang cố gắng lo cho tôn giả Mahakasapa được đồ ăn khất thực. Rồi tôn giả Mahakasapa sau khi khước từ 500 thiên nhân ấy, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát vào Rajagaha để khất thực. Lúc bấy giờ thiên chủ Sakha muốn cúng dường đồ ăn khất thực cho tôn giả Mahakasapa. Quá thân là người thợ dệt đang dệt chỉ Sujata, thiếu nữ Asura đang làm cho đầy cái thoi. Rồi tôn giả Mahakasapa sau khi đi từng nhà khất thực ở Rajagaha, đi đến trú xứ của thiên chủ Sakha. Thiên chủ Sakha thấy tôn giả Mahakasapa từ xa đi đến, sau khi thấy liền ra khỏi nhà tiếp đón, lấy bát từ nơi tay cầm đem vào nhà, bới cơm từ nơi nồi đựng đầy bát và đưa lại cho tôn giả Mahakasapa. Đồ ăn khất thực ấy gồm có nhiều loại canh, nhiều loại món ăn, nhiều loại gia vị, món ăn trộn lẫn với nhau. Rồi tôn giả Mahakasapa suy nghĩ: ai là chúng sanh này lại có thần lực uy lực như vậy? Rồi tôn giả Mahakasapa suy nghĩ: chính là thiên chủ Sakha. Sau khi biết vậy, nói với thiên chủ Sakha: này Kosiya, chính ông đã làm sự việc này, chớ làm như vậy nữa. Thưa tôn giả Kasapa, mục đích của chúng tôi là được phước, điều chúng tôi cần làm là được phước. Rồi thiên chủ Sakha sau khi đảnh lễ tôn giả Mahakasapa, thân quý hữu hướng về ngài, bay lên trên hư không, và ở giữa hư không nói lên 3 lần cảm hứng: ôi bố thí tối thượng là bố thí khéo an trú vào Kasapa, ôi bố thí tối thượng là bố thí khéo an trú vào Kasapa. Thế Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân nghe giữa hư không thiên chủ Sakha nói lên 3 lần lời cảm hứng: ôi bố thí tối thượng là bố thí khéo an trú vào Kasapa, ôi bố thí tối thượng là bố thí khéo an trú vào Kasapa. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: vị tỷ kheo khất thực tự sống không nhờ người, chư thiên thương vị ấy, thường an tịnh chánh niệm. 8. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, nhiều tỷ kheo sau buổi ăn, sau khi đi thất thực trở về, ngồi hội họp tại rạp tròn có cây Kareri. Và câu chuyện sau đây được khởi lên. Tỷ kheo đi thất thực thưa các thiền giả, thỉnh thoảng mắt được thấy sắc khả ái, thỉnh thoảng tai được nghe tiếng khả ái, thỉnh thoảng mũi được ngửi hương khả ái, thỉnh thoảng lưỡi được nếm vị khả ái, thỉnh thoảng thân được cảm giác xúc khả ái. Thưa các hiền giả, tỷ kheo khất thực được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn kính khi đi khất thực. Vậy này chư hiền, chúng ta hãy là người đi khất thực, thỉnh thoảng mắt chúng ta được thấy sắc khả ái, thỉnh thoảng tai chúng ta được nghe tiếng khả ái, thỉnh thoảng mũi chúng ta được ngửi hương khả ái, thỉnh thoảng lưỡi chúng ta được nếm vị khả ái, thỉnh thoảng thân chúng ta được cảm giác xúc khả ái. Chúng ta cũng được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn kính khi chúng ta sẽ đi khất thực. Câu chuyện này giữa các tỷ kheo ấy chưa được nói xong thì Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến rạp tròn có cây Kareri. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, này các thầy ngồi ở đây nói câu chuyện gì? Và câu chuyện gì giữa các thầy chưa được nói xong? Ở đây bạch Thế Tôn, chúng con sau bữa ăn, sau khi đi khất thực trở về, chúng con ngồi hội họp tại rạp tròn có cây Kareri, và câu chuyện sau đây được khởi lên giữa chúng con. Tỷ kheo đi khất thực, thưa các hiền giả, thỉnh thoảng mắt được thấy sắc khả ái. Chúng ta cũng được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn kính khi chúng ta sẽ đi khất thực. Bạch Thế Tôn, đây là câu chuyện giữa chúng con chưa được nói xong thì Thế Tôn đến. Này các tỷ kheo, chuyện này thật không xứng đáng cho các thầy. Là những thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, khi các thầy nói lên câu chuyện như vậy, khi các thầy ngồi hội họp với nhau, này các tỷ kheo, có hai công việc cần phải làm: nói pháp hay giữ im lặng của bậc thánh. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Vị tỷ kheo khất thực, tự sống không nhờ người, chư thiên thương vị ấy. Nhưng nếu tỷ kheo ấy ý tựa vào danh vọng, chư thiên không có thương. 9. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, ngôi vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ nhiều tỷ kheo như kinh trên. Câu chuyện này được khởi lên: Này chư hiền, ai biết nghề gì? Ai học tập nghề gì? Nghề gì là tối thượng? Ở đây một số người nói như sau: Huấn luyện voi là nghề tối thượng. Một số người nói như sau: Huấn luyện ngựa là nghề tối thượng. Một số người nói như sau: Làm xe là nghề tối thượng. Một số người nói như sau: Nghề bắn cung là nghề tối thượng. Một số người nói như sau: Nghề đao kiếm là nghề tối thượng. Một số người nói như sau: Nghề ấn hiệu là nghề tối thượng. Một số người nói như sau: Nghề tính toán là nghề tối thượng. Một số người nói như sau: Nghề ước lượng là nghề tối thượng. Một số người nói như sau: Nghề viết bài là nghề tối thượng. Một số người nói như sau: Nghề làm thơ là nghề tối thượng. Một số người nói như sau: Nghề phỏng đoán các nguyên nhân tự nhiên là nghề tối thượng. Một số người nói như sau: Nghề điều khiển bộ máy quốc gia là nghề tối thượng. Đây là câu chuyện được xảy ra giữa các tỷ kheo ấy chưa được nói xong.
Rồi Thế Tôn vào buổi chiều xem ba phần tám chưa được nói xong. Ở đây bạch Thế Tôn khởi lên: Này hiền giả, ai biết nghề gì? Nghề điều khiển bộ máy quốc gia là nghề tối thượng. Bạch Thế Tôn, đây là câu chuyện xảy ra giữa chúng con chưa được nói xong thì Thế Tôn đã đến. Này các tỷ kheo, chuyện này thật không xứng đáng cho các thầy. Khi các thầy ngồi hội họp với nhau, có hai công việc cần phải làm: nói pháp hay giữ im lặng của bậc thánh. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Ai sống không nghề nghiệp, nhẹ nhàng muốn lợi ích, các căn được chế ngự, toàn diện được giải thoát, không nhà không ngã sở, không dục giết ác ma, vị tỷ kheo như vậy sống cô độc một mình. 10. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Uruvela trên bờ sông Niranjara dưới gốc cây bồ đề. Khi mới thành chánh giác, lúc bấy giờ Thế Tôn trong 7 ngày ngồi một thế ngồi kiết già, hưởng thọ giải thoát lại. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy, từ định ấy xuất khởi, nhìn đời với Phật nhãn, thấy các chúng sanh bị thiêu đốt với nhiều loại thiêu đốt, bị nhiệt não bởi nhiều loại nhiệt não, bởi tham, bởi sân, bởi si. Rồi Thế Tôn sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Đời này bị thiêu đốt chi phần bởi cảm xúc, tự mình nói rõ lên chứng bệnh của chính mình. Bởi vì nó nghĩ đến, do đó bị đổi khác. Bị đổi khác vì hữu, bị lệ thuộc vì hữu. Đời này hữu chi phối, lại quan hỷ với hữu. Khi nào có quan hỷ, ở đấy có sợ hãi. Với ai có sợ hãi, đấy tức là đau khổ. Chính do đoạn diệt hữu, phạm hạnh này được sống. Những sa môn hay bà la môn nào đã tuyên bố rằng sự giải thoát khỏi hữu là do hữu, ta nói rằng tất cả những gì ấy không giải thoát khỏi hữu. Những sa môn hay những bà la môn nào đã tuyên bố rằng sự xuất ly khỏi hữu là do phi hữu, tất cả những gì ấy ta tuyên bố rằng chúng không đương tựa nơi hữu. Do duyên sanh y, khổ này được sanh khởi. Chính do đoạn diệt tất cả sanh y, khổ không có hiện hữu. Hãy xem đời rộng này bị vô minh chi phối, các sanh loại được sanh, ưa thích được sanh khởi, không thoát được sanh hữu. Với ai đối sanh hữu, tất cả mọi thời xứ, tất cả sanh hữu này vô thường, khổ biến hoại. Như vậy thấy như thật, với chân chánh trí tuệ, hữu ái được đoạn tận, phi hữu ái quan hỷ, đoạn diệt ái hoàn toàn, ly tham diệt hoàn toàn. Như vậy là niết bàn. Tỷ kheo ấy phát lạch, không chấp thụ tái sanh, nhiếp phục được ma dương. Trận chiến đã chiến thắng, vì tỷ kheo như vậy vượt qua mọi sanh hữu.